trong cái phần mà hướng dẫn đầu tiên đó, bắt đầu có thiền đó, thì thiền sư này nói rằng là có ba cái chuyện mà hành giả mới gặp, hành giả sơ cơ mới gặp ở hậu phương. Cái thứ nhất là gặp suy nghĩ. Cho tới ngày bây giờ có thiền đã được cũng cần bán được, có nhiều điều con tới nói rằng là không có suy nghĩ nhiều quá, không muốn không tập suy nghĩ. Cái thứ hai là đau nhức, không xử lý được, có chịu vượt qua. Và cái thứ ba là những cái tiếng động lớn. Vì thì sư tử giang suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, đây là sự sinh hoạt của tâm. Đau nhức cũng vậy, là một hiện tượng tự nhiên. Vì cái thân này, căn tứ đại này nó có những yếu tố nó thay đổi tùy theo điều kiện của nó. Khi mà nó thay đổi cảm thấy điều kiện của nó chiêu, cái đó đau nhức cũng và nó xuất hiện. Đó thì hôm nay tôi đọc để quý vị nghe những cái bài pháp mà sư giải thích cái chuyện hai cái hiện tượng tự nhiên. Thưa sư, ngài nói rằng các pháp sanh trên thân, ví dụ có những cảm giác trong thân của mình đang là hiện tượng tự nhiên. Và tất cả những gì xảy ra trong tâm đều là hiện tượng tự nhiên. Các bạn nghĩ là hiện tượng tự nhiên, đồng nghĩa là quá khứ là hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà khi mình đau bị người khác đánh, người ta đánh mình, người nào có họ giận mình, họ đánh mình, thì mình bị đau. Hoặc giả là chân của mình đạp cây nhỏ cũng là hiện tượng tự nhiên hay sao? Mình ngồi thiền mình đau, thân tứ đại thì nó thay đổi thì cái này nó tự nhiên, nhưng mà ta đánh mình mà sao gọi là hiện tượng tự nhiên được? Rồi mình đi lơ mơ mình không để ý đạp cây nhỏ, cái đó cũng hiện tượng tự nhiên hay sao? Nếu nói về hiện tượng tự nhiên thì tôi đang nói về cảm giác. Nếu nói về cảm giác thì cảm giác đều là hiện tượng tự nhiên. Đau là pháp tự nhiên, không phải tôi đau. Những diễn diễn trình danh sắc đều là những hiện tượng tự nhiên. Pháp chân đế không có khái niệm tục đế, trong đó có tôi, ta, ai, người nào ở đây. Khi người ta đánh bạn đau, bệnh hoạn cũng làm mình đau đó có chịu. Cái đau thôi tự nó là một hiện tượng tự nhiên. Nó là pháp chân đế, vì nó pháp chân đế đó là một hiện tượng tự nhiên. Như vậy khi người ta đánh mình đau, thì có lý cho ai đánh đấy, bây giờ cảm giác đó là phải đau hơn. Cái này là hiện tượng tự nhiên. Rồi vì lý do nào đó mình hoảng, nó xảy ra mình cũng đau vậy, cái đó cũng là hiện tượng tự nhiên nữa. Vậy bạn sẽ lãnh lộ và tự hỏi hiện tượng tự nhiên là gì? Đó là sự vận hành theo nhân quả, không ai chủ trì trong này cả. Cái gì đang xảy ra trong hiện tại đều là từ một nhân nào đó trong quá khứ. Ví dụ như bây giờ bạn thấy cảnh đẹp, bạn nghe những âm thanh êm dịu, cái này là quả của những thiền trong quá khứ. Rồi thấy cảnh rùng rợn, nghe tiếng chửi mắng là quả của nhân bất thiện trong quá khứ. Vì vậy cái này đều là những hiện tượng tự nhiên hết, nó xảy ra rồi mình cứ nghĩ rằng là cái người đó chửi tôi. Thật ra là cái bạn nghe những cái lời cọc cằn thô lỗ, ai chửi mắng mình, cái này là những hiện tượng tự nhiên. Đó là cái quả của một nhân trong quá khứ mà biết. Chỉ nhìn cái người hiện tại thôi. Tại sao người ta đánh mình mà không đánh người khác? Tại do ác nghiệp của mình đã tạo ra quá khứ. Nhân quả là hiện tượng tự nhiên. Thân tâm đều là những hiện tượng tự nhiên, không phải thân tôi hay thân tôi. Đụng tay vô lửa thấy nóng, ai đốt cho mình cháy cũng nóng vậy. Nóng là một hiện tượng tự nhiên. Khi sinh ra mặt mình xấu hay mặt mình đẹp cũng là hiện tượng tự nhiên nữa. Như vậy những hiện tượng tự nhiên là thuộc về nhân quả, không có ngoài cái nhân quả. Nghe thấy đều là những hiện tượng tự nhiên, vì có nhân có điều kiện nào đó cho nên chúng mới sanh lên. Đủ nhân thì quả cổ, nhưng chúng ta đem tôi ta vào, chúng ta thấy tôi thấy tôi nghe, nhưng mà thật ra thấy và nghe đã đến một cách tự nhiên. Như thường thường giải thích là vì thấy có tiếng động tai mình tốt, tâm nghe nó khởi sanh tiếng theo chúng tôi bị vô lực cả hết. Nếu là một vị thánh nhân, một vị tu đạo bồ, vị người đó, người nào đó giết vị này sẽ nghĩ thế nào? Đúng ra là vị ấy phải làm cái gì? Chấp nhận hay sẽ giết người này để bảo vệ mạng sống của mình? Cái câu này thực sự có giảm rồi. Cái bài đó, cái câu kia của bài là có thấy con rác mà bắt nhà con mẹ con rác. Một vị thánh tu đạo bồ là một vị thánh nhân thật sự sẽ không bao giờ giữ trong tâm ý niệm trả thù. Quý vị nghĩ sao? Vị thánh sơ quả tức là vị thánh trung đạo hội nghĩ gì mà không trả thù? Cái sơ quả trở lại, cái vị thánh nhân không bao giờ giữ trong tâm ý niệm trả thù ai hết, giết ai hết. Quý vị nghĩ sao đây? Tại sao mà vị này không trả thù? Vì có một vị thưa và thưa thiền sư ta ý con, vì ấy suy nghĩ về lý nhân quả, gieo nhân ác thì phải gặp quả dữ, vì vậy vị ấy sẽ đứng yên cho người ta giết mình. Cái sư ta không đứng yên đâu, sao đứng yên, phải chạy cho sao đứng yên được. Thế ngồi hỏi lại này, theo quý vị, vị thánh sơ quả thì là vị thánh tu đạo hồn nghĩ cái gì mà không trả thù khi bị người khác hãm hại? Và thưa sư, con nghĩ rằng vị ấy suy nghĩ về lý nhân quả, gieo nhân ác thì phải gặp quả dữ, và sẽ đứng yên cho người ta sát hại. Thần sư hỏi trở lại, sao lại đứng yên, có thể chạy hay tìm cách thoát khỏi tay sát nhân? Tuy nhiên khi không thoát được vẫn bị giết như thường, thì trước khi chết vị này sẽ không bao giờ nghĩ mình chết vì người đó là chết do nghiệp của mình đã tạo được trước. Khi có một sự cố gì xảy ra thì mình phải lo mình thuộc cái thân của mình chứ không? Có một lần mà khi đi dạy thiền, đâu đó bên có chỉ còn một đâu thì nghe một cái tin tức ở bên Cali là chỉ còn một cây, có một cái chú đó chú bắt sống chú bắn chết không biết mấy hàng, mà cái chỗ đó nó gần một cái những cái thành phố của người Việt Nam gặp rất đông, thành phố San Jose Cali đó. Thì cái cô kia cô luôn cô phải sư trong cái phần mà trình hát có một chuyện của phải sư nghe nói sư ở Cali nghe không, chứ mà ở thỉnh thoảng sư cũng về sư nói đó, sư có biết thành phố đó không, sư biết. Còn nói còn mấy ngày thì báo mới nói là có một cái người là khùng điên rồi cầm súng bắn chết mấy người bên đó. Nếu mà sư ở trong trường hợp đó là sư đứng yên cho nó bắn, nó cứ chạy theo đứng yên được, cái này mình khùng mà. Nhưng mà mình chạy không thoát, để mà nó bắn nó giết mình thì lúc đó đấy giống như ngày này chạy. Lúc ấy vị ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình chết vì bị người kia giết mình, mà mình chết vì người đó mà chết cho nhân quả đã tạo được. Ngài ấy, ngài tức là vị chúng ta hồn sẽ không để tâm quá mẫn kẻ sát nhân, và cũng không suy nghĩ về tìm cách trả thù. Vì chết do nghiệp ác đã tạo, chỉ cho dù người này không giết thì người kia cũng giết mình mà thôi. Trong kinh cũng có nói là ngài đã được một kiền niên, tức là trưởng lão của một kiền niên đại điện của Phật, chết do một bọn cướp vây giết. Trước khi mà bọn cướp xông vô đó thì ngài cũng tìm cách giải thoát, thì qua ổ khóa để có khu ngoài trong thành chỗ kia. Ngài trốn cả hai lần luôn, mà tới lần thứ ba ngài thấy do nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, bởi vì kiếp nào đó mà ngài đã giết cha giết mẹ như thế nào đó, cho nên bây giờ ngài cũng giết người ta để cho nó chết. Quý vị, ngài bảo tưởng ngài tưởng là ông kiện liên ngài cũng trốn cái thế, nhưng mà khi mà ngài trốn rồi mà ngài thấy cướp nó bí hoài, ngài trốn rồi nữa thì bây giờ ngài ngồi ngài coi như thế nào, tại sao mà mình bị nó giết như thế này, thì mình nhớ lại trong cái kiếp xa xưa đó ngài có thần thông, ngài đã giết cha giết mẹ và bây giờ vì A-la-hán cũng chạy trốn như mọi người, nhưng khi hiểu rõ sự vận hành của nhân quả và không trốn đâu được nữa thì đành chịu chết. Tâm ngài chắc chắn chết mà tâm không khóa mẫn được nào cả. Cho phải chết thì cái tâm khóa mẫn. Hai cái đó là cái khác nhau. Một vị thánh nhân thì chấp nhận. Khi mà có câu chuyện xảy ra thì mình phải chạy trốn nha. Cái đó là cái bản tự nhiên. Cái người mà sầm súng giết là người mà ác và bỏ cướp rồi thì còn cái người mà vì vậy mình phải trốn, nhưng mà khi mà mình trốn rồi mà nó cũng giết được mình chứ thường thì bây giờ mình phải nhận cái này nhân quả nghiệp báo, ta cũng chết vì người đó đâu, ta chết vì cái người của mình, vì mình đã giết người ta rồi, bây giờ mình sẽ bị giết lại. Cho có một bài thiền sư cũng giảng về lý nhân quả, sẵn đây là vì quý vị ngoan quả ra sự sáng sự đạo của vị này rồi. Thưa thiền sư, khi người ta nói gì làm tâm mình đau khổ, đó có phải là quả của nhân tập thiện mình đã tạo trong quá khứ không? Vì chúng ta chửi mình, ta phản xạ mình, ta vu oan cho mình chẳng hạn. Thì khi người ta làm, người ta nói những gì làm cho tâm mình đau khổ, đó có phải là quả của nhân ác mình đã tạo trong quá khứ? Có phải như vậy không? Thì thiền sư phân tích cho mình nghe thấy. Khi ai nói với mình những điều khó nghe, họ chửi mình chẳng hạn, mắng nhiếc mình chẳng hạn. Đó là những điều khó nghe. Thì đây những điều không vui đó là quả khổ nghiệp bất thiện, nhưng tâm khổ thì không. Người ta chửi mình được rồi, cái đó là quả của một cái nhân mình đã tạo quá khứ. Nhưng mà bây giờ nghe người ta chửi, nghe người ta mắng mình, đang áp sát mình, mình bực bội, mình khổ sở, mình có chịu bực bội quá, thì cái phản ứng này không phải là cái chuyện trong quá khứ. Vậy phản ứng trước chuyện người ta nói là tâm khổ không phải là quả, đúng vậy không? Trả lời cái này tùy thuộc vào trí tuệ của mình. Ai khen mình, chê mình, tán dương hay hạ nhục đều là quả hết. Nếu tâm hành giả có thái độ chân chánh, có trí tuệ thì tâm sẽ không buồn, tâm không vui, tâm không giận, tâm tịnh tại, không phản ứng. Phản ứng buồn thương giận ghét là do đại tà kiến cho đại thức tu làm vậy. Như vậy người ta chửi mình, ta mắng mình, ta đánh mình, đó là quả trong quá khứ. Nhưng mà mình phản ứng lại, mình buồn, mình hờn, mình giận, hay là mình đánh lại làm rồi đó, cái này nó quả rồi, mà cái này là do cái mình thiếu tu mình mới làm vậy. Như vậy khi ai nói mình những điều xấu xa, chê bai, đã kích mình chẳng hạn, cái đó là quả của nhân bất thiện trong quá khứ. Nhưng phản ứng là quả của cái tâm thiếu trí tuệ, thiếu tu cũng vậy không? Quả của nhân bất thiện hay thiện rất nhiều và luôn luôn xảy ra. Tám pháp thế gian, trong đó có bốn xấu bốn tốt, là quả của nghiệp đã tạo quả. Cái vậy khi phản ứng thích ghét với quả này, chúng ta đã tạo nên một nhân mới, để rồi cuối cùng chúng ta phải trả cái quả này trong những kiếp tới. Phải vậy không? Phải. Đọc lại, khi phản ứng thích ghét, buồn phiền đau khổ vì những gì người ta làm cho mình, chúng ta đã tạo nên một nhân mới, để rồi đâu sau này trả cái quả này cũng như vậy còn đúng. Nếu trong cái thấy cái ngang người chỉ thấy ngang người thì không tạo nhân mới. Điều này phải chờ cái khi tất đạo quả A La Hán mới làm được. Nghe điều gì mà tâm của mình đang tồn tại là ai nghe mà không phản ứng, thì tâm này là tâm của một vị mà thấy chân đấy, mình cứ nói gì. Còn hiện tại bây giờ là chúng phản ứng hoài, thích không thích, mình thích mình ghét, thì thích ghét bao nhiêu cũng tạo nên quả làm gì đây, tạo nên cái nhân mới. Sợ nhân quả. Thưa sư, mỗi lần chánh niệm là mỗi lần con thấy nhân quả, thấy sợ nhân quả, quả báo của những ác nghiệp. Cái cô này cô trình pháp mà cô nói rằng là mỗi lần có chánh niệm, chứ là đúng ra là mỗi lần có suy nghĩ. Bởi vì có thấy có sư cô đã qua bên Việt Nam nửa đêm, đang tu nửa giường thì tự nhiên cái phát khùng lên, là hét nhảy là đúng một rừng, cuối cùng cái đưa cô ấy về. Đêm đi vòng vòng trong nhà vệ sinh là làm cho mấy cô nó sợ hãi. Thì cô này cũng thấy như vậy, cô thấy vì vậy cô nói rằng là mỗi lần con cảm nhận thật ra đúng là cũng suy nghĩ cái lý nhân quả thì con sợ ghê lắm. Nhìn cái cảnh của sư cô này điên khùng như thế, con quá sợ. Thiền sư trả lời không cần thiết phải sợ, nếu giữ chánh niệm tốt có trí tuệ thấy rõ thì sẽ thấy rất rõ nhiều hơn. Sợ trong trường hợp này là sợ là do tâm sân. Thưa thiền sư, vị này muốn nói là vị này sợ cái quả báo. Nhìn người ta trả quả như vậy là mình sợ, không biết làm cái ác nghiệp gì trong quá khứ mà bây giờ như vậy. Người tu hành của bây giờ đó, khi mà điên khùng lên đang làm tầm bậy tầm bạ, làm nhé, đến nỗi mà cái đời đầu tiên ta chịu nổi ta phải cứu mình về. Thì cô này cũng nói rằng là đã thấy vậy mà sợ quá. Nếu mà quả thì không cần phải sợ, điều cần yếu là phải hiểu do nhân nào sinh ra quả như thế. Khi hiểu nhân rồi thì cố gắng đừng tạo thêm nhân. Theo như hành giả, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nghiệp nào quan trọng nhất? Dạ, thưa thiền sư, nghiệp ý. Vâng, vâng, vậy hãy chánh niệm nhiều sẽ biết cách xử lý những ác nghiệp. Vậy nếu sợ thì quan sát tâm nhiều hơn, vì ác nghiệp hay thiện nghiệp xuất phát từ tâm. Bây giờ ông thiền sư nói, thấy cái gì thì sợ gì đó. Bây giờ cố gắng để đi chánh niệm. thấy chuyện ác pháp trong tâm ra. Nếu thấy được rồi, thấy được nhân, thấy được nhân thì không còn cần chi phải sợ quả nữa. Thưa sư, ở Việt Nam có quan điểm là nếu mình dọn dẹp, lau chùi nhà, vệ sinh thì bất thiện nghiệp sẽ giảm nhanh. Điều này cũng sai. Em có chuyện ở Việt Nam hỏi mình thêm nên miếng điểm. Nếu ở Việt Nam có quan điểm nếu mình dọn dẹp, lau chùi nhà, vệ sinh, chắc có lẽ lau chùi nhà, vệ sinh, nhà vệ sinh công cộng đó. Ví dụ bây giờ là mình đi thiền, mình sống trong tập thể, nhà vệ sinh rồi mình chùi, mình rửa, còn tắm mình chùi để mà cho mà hành giả người ta sử dụng. Thì cái này là mình mà làm như vậy thì là mình sẽ thì bất thiện nghiệp sẽ giảm bớt, đúng không? Nghĩa là cái tội ác nào mình tạo quá khứ nó giảm dần. Ý của vị này cũng nói vậy. Điều này đúng hay sai? Trả lời ý này tương tự như ở bên Myanmar có một cái trung tâm dạy về niệm thọ, trung tâm của thiền sư Quan Ca, thì người ta nói rằng khu vực cầu tiêu thì tu tiến bộ. Điều này tùy thuộc tâm an tốt nhiều hay tâm an tốt ít khi bạn dùng nhà vệ sinh. Ở bên đó người ta khuyến khích hành giả dùng nhà vệ sinh. Người ta vì nói dùng nhà vệ sinh vậy là tốt. Cái tâm mình mà phải hướng vào cái chuyện là mình phục vụ. Cái tâm mình tốt là mình làm cái để mình phục vụ cho đại chúng. Thì người ta nói là chùa cầu tiêu thì tu tiến bộ. Vì vậy mà người nào mà quên muốn được chùa cầu tiêu khóc không sùng. Tại vì bạc cái bà chùa cầu tiêu là bà tiến bộ, bà chùa cầu tiêu sao tiến bộ được. Thì chữ đó hiểu cái này là hiểu lộn rồi. Tùy theo phẩm chất của tâm mà việc này tạo nhiều thiện nghiệp. Nếu làm với chánh niệm và tư duy chân chánh sẽ tạo ra nhiều thiện nghiệp. Bây giờ người ta giao cho bạn cái nhà vệ sinh để chùi. Và đây là một nhà vệ sinh tập thể, nhà vệ sinh nên là một tấm gì rất là nhiều người dùng. Thì bây giờ tới phiên nhau để chùi cho sạch sẽ. Đó mà bạn làm là bạn than thở, bạn chửi bới trong ngày của bạn. Người nào cũng không cái bạn vô ý thức mà đi cầu cũng vô để tắm mà để nước để chảy để căng nhằn cầu nhau đó. Thì cái này là tạo bất thiện. Còn ngược lại, nếu bạn làm với chánh niệm, với tư duy chân chánh, thì chắc mình để mình làm cái này để mình phục vụ cho đại chúng. Ai cũng muốn nhà vệ sinh sạch sẽ, muốn phòng tắm sạch sẽ, cho nên mình làm cái này để cho hành giả hay là người tu người ta tới đây ta có cái điều kiện tốt để sử dụng. Rồi mình làm cái này mình nhớ mình làm cái duy trì chánh niệm được, thì có được hai cái phước. Một cái phước là phước phục vụ, mình làm để mà giúp đỡ cho đại chúng. Rồi cái phước thứ hai nữa là mình làm trong chánh niệm, trong mình làm mình ngồi đó mình cầu nhau bực rứt mình than thở. Thì cái thiền sư nói rằng là nếu mình làm với chánh niệm tư duy chân chánh để rất nhiều thiện nghiệp. Thì một cái cô này là cô hỏi là không được phải, cô nói là mình làm như vậy là tốt, tốt cho bớt cái ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Vì vậy có một cái câu người ta hỏi là thiền sư nói, dạ thưa thiền sư, vị này muốn nói rằng là khi mà mình làm cái chuyện như thế thì là làm giảm bất thiện. Cháu không phải nói cái chuyện là mình làm như vậy là mình làm thế nào cho được thiện nghiệp nó tăng. Thiền sư nói nếu làm với ác tâm, tâm sân hận chẳng hạn, hồi nãy mình nói đó, mình làm mà mình tâm mình cằn nhằn nó cầu nhau, bà kia cũng làm sao bắt tôi làm, tôi mới làm đó bắt tôi làm nữa, than thở thùng rác thú chết bắt tôi đổ, tại sao thấy bà kia chùi nhà còn bắt tôi chùi cầu tiêu vậy, con cô của cô tu để đóng cầu tiêu tình pháp của nó đứng trong cầu tiêu chùi nhà, cái bà kia lại chặt cái tầng chùi hành lang đúng không? Thì mấy người mà thấy mà cái cô này chùi hành lang đi ngang xà thú cầu anh chị làm cái phước báo mà đứng trong nhà vệ sinh mà nó dù trong này thú chết có ai xà thú cho mình đâu, còn cái bà kia mình thành cái việc ngon lành ai cũng đi ngang cũng xà thú rồi. Nếu làm cái ác tâm, cái tâm sân hận chẳng hạn thì nghiệp bất thiện không giảm lúc nào mà còn tăng thêm nữa. Như vậy thì cái câu trả lời thực sự cũng nói rằng là bạn cùng nhà vệ sinh và chùi quạt tắm và những cái chỗ mà người ta sử dụng những cái công cộng đó thì bạn sẽ tạo thiện nghiệp hay không, nó tùy theo cái tâm bạn sẽ nghĩ như thế nào. Bạn bạn mà sân hận, bạn làm đó cái tâm sân hận thì không có giảm ác nghiệp chút nào đâu mà còn tăng thêm nữa. Còn ngược lại bạn làm và các biểu bạn không thể mình làm cái này thì tất cả mọi người sử dụng cái mình làm cái này là mình phục vụ cho chúng, rồi mình nhớ mình làm cái chánh niệm duy trì chánh niệm thì ông nói mình được cả hai phước luôn, phước phục vụ là phước chánh niệm. Nếu làm cái ác tâm, tâm sân hận chẳng hạn thì nghiệp bất thiện có giảm được nào đó, không dám mà còn thêm. Nếu việc bất thiện đã tạo thì khi điều kiện cũ sẽ trả quả, không làm cách gì thì giảm bất thiện được. Thành ra cái câu hỏi nói là làm cái chuyện này để làm giảm bất thiện nghiệp không, thì thật sự nói hết mọi chuyện nghiệp mà đã tạo rồi đó thì quá không có cách nào làm cái gì giảm bớt. Tuy nhiên sự tích lũy nhiều thiện nghiệp giúp cho quả của ác nghiệp tạm thời chưa có đủ điều kiện để trả. Vì cái hai cái sự khác nhau. Chùi cầu tiêu không làm giảm bất cập thiện nghiệp. Tại vì một khi mà nghiệp mà mình đã tạo rồi thì mình đã có được quả cái khổ. Nhưng mà nếu mà bạn tiếp tục tích lũy rất nhiều thiện pháp, ví dụ như bây giờ đó mình làm thiện hay là đi tu thì mình nhớ lại hồi xưa mình làm cái nhiều ác nghiệp. Thì bây giờ mình ăn năn, mình khổ, mình nói mình đã làm ác tạo và ác nghiệp như vậy thì làm sao mà tu hành mà đắc đạo đắc quả được đây? Thì ta khuyên mình nhắc nhở mình cứ tạo thiện nghiệp thêm thôi. Cái này cũng giống như là một cái ly nước có muối đâu cũng muốn không được. Đây là ví dụ được Phật dạy người thì khương luôn. Ly nước đâu cũng để có muối đâu uống được, còn nó uống được cách đổ thêm nước thôi. Đổ thêm nước và tạo thêm thiện nghiệp thôi nữa thì cái ác nghiệp nó chưa cơ hội nó được đắc quả. Nó bị giam trong bên do những cái thiện nghiệp mà mình đã tạo trong hiện tại. Bởi vì là nghiệp là theo điều kiện mà ấy có điều kiện thì đắc quả, mà bây giờ không có điều kiện. Cũng giống người ta thường nói rằng là ví dụ cho mình nghe đấy là ví dụ cho mình ở cái vùng có ông trộm cướp rất là dữ hay nhảy hàng rào nó vô cũng ngào nó khoét mấy cái này kia thì là tại vì sao? Là tại vì thứ nhất trong nhà mình nó cũng có một người đàn ông chẳng hạn giả để cho không có thắp đèn tối, còn cái vùng mà cướp ông trộm, nhưng mà nếu mà trong nhà mình thắp đèn cái đàn hoàng sáng sủa không ngào không người đi buôn ra thì ông trộm đâu có dám tới. Tại mình để cho nó cái điều kiện để cho trộm cướp nó thấy nó hẹp vào. Làm cách gì gia bất, tuy nhiên sự tích lũy nhiều thiện nghiệp giúp cho quả của ác nghiệp tạm thời chưa có đủ điều kiện trả. Và nếu mà nó cứ bị đẩy lui hoài cho tới lúc nào đó mà mình cắt ra quả a la hán thì nó theo một nghiệp nữa thì mình đi luôn. Thì quý vị nghe cái trường hợp của ngài Anuvimala kể của quý vị đó, cái chuyện này như là vô não thực vậy đó. Ngài này đó là cái chân trước mà giúp bao nhiêu người không biết, cái cả trăm người cuối cùng phụ chó cuối cùng chưa đủ 100 người, tại ông thầy bắt nó giúp đủ 100 người mà cuối cùng còn thiếu một người nữa thì tính bị giúp mẹ may trong đó rất may là bà đó. Thì lúc bây giờ Phật giải thích tôi nghe rồi ngài đắc đạo quả luôn, và cái nghiệp mà ngài đã tạo cũng có khi trả lại là khi mà ngài đã người ta nhận ra mặt ngài là cái tinh túc hồi xưa rồi cầm cây cầm đũa rồi lấy đá rồi thì vậy thôi. Đấy khi mà ngài mất ngài tỉnh cái là ngài đi luôn, không có cái trả những cái ác được để tạo cái con thứ. Trong trường nhà vệ sinh công cộng là nơi vui hám bẩn thỉu, ít người thích lau chùi dọn dẹp. Người dọn dẹp nhà vệ sinh phải động viên mình rất nhiều, phải sử dụng nhiều phẩm tính của tâm để có thể làm việc này mà tâm không có bị lụt bội. Khi người ta giao cho mình nhà vệ sinh đó, thì mình cũng phải nhắc nhở mình cái này làm là bị phục vụ này. Còn không thôi thì nó sao kia. Nhất là khi mình thấy những người nào khi mình xả và vừa cái lúc đó là mức độ kia đó. Nhà vệ sinh công cộng thường là nơi phôi hám bẩn thỉu, ít người thích lau chùi dọn dẹp. Người dọn dẹp nhà vệ sinh phải động viên mình rất nhiều, suy nghĩ rất là đúng, phải sử dụng rất nhiều phẩm tính của tâm mới có thể làm việc này trong không khó chịu trong một bộ sân. Nhờ vậy mà tích lũy nhiều thiện nghiệp. Đừng nhìn hành vi của chỉ bên ngoài để thẩm định tính thiện ác hay bất thiện, mà phải lấy ý kiến phẩm chất của bạn. Đừng có thấy người ta chùi cầu tiêu thì nói chùi cầu tiêu thế nào cũng đắc đạo đắc quả nhanh, cũng giác ngộ mau, cái đó phải không? Cái tâm bên trong là cái gì, ra cái tâm bên trong thế nào thì cái đó cũng đừng cho phải là hành vi của chỉ bên ngoài. Theo ý tôi, tất cả những sư này nói việc khuyến khích người ta lau chùi dọn dẹp nhà vệ sinh bằng cách nói làm thế sẽ giúp giảm nhanh ác nghiệp, hay trường hợp bên nhóm thiền của ngài Uanga nói rằng chùi cầu tiêu sáu một nước cổ là cái điều không nên làm. Tại sao không nên? Không hay là vì mọi người cứ nghĩ phải dọn dẹp nhà vệ sinh phước mới nhiều, tu hành mới mau tiến bộ, nếu không làm được sẽ buồn sẽ bực, và đây là tâm dính mắt của đệ thể. Thì cái câu chuyện nó xảy ra bên đó là các kiến thức đã nói rằng là các nhà vệ sinh sẽ thu mau tiếng, thì vì vậy người nào cũng dành nhà vệ sinh hết rồi. Và khi mà không dành được, không có trụ được cái buồn bộ thì thầy sư nói nếu mình không làm được mình sẽ buồn sẽ vượt, và đây là do tâm dính mắc vào cái công việc thiện. Hay việc mà người này tin là thiện, ý này không có chút nào vì động cơ thúc đẩy làm những tốt chuyện thiện là tâm tham, dính mắc tâm tham cái gì nữa. Thì mình muốn là mình tiến tu, mà chùa cầu tiêu là phải đi phục vụ, mà chùa cầu tiêu là muốn tiến tu. Thưa con nghĩ là cái con bị hành giả, cô này là trẻ thôi, nhỏ thôi, và cô nói thông minh lắm, thì cô nói thưa sư, theo con thấy nếu mình dù nhà vệ sinh với tâm ý là làm thế cho có phước, tự nói là không tham được, đúng lắm. Vâng, người ta tham hay dính mắc vào chuyện làm phước, đó là lý do rất nhiều người bị dụ dỗ lừa gạt mà không biết. Người ta tuyên bố làm cái này làm cái nọ sẽ được nhiều phước, Phật tử tin theo bỏ tiền ra làm mà không hiểu thiện hay ác để tự tâm công. Nghe lời dụ dỗ và bỏ ra rất nhiều tiền để làm phước, nhưng khi có một chuyện nho nhỏ như có một người đã kể với thiền sư đó, cô này cô khoe cô nói là tôi từ bên Việt Nam qua đi lên cái tên thống của tên học làng bên miền Nam, có bên Mỹ Điện có cái học làng của Sư Đa Môn, thì mỗi năm mà khi nào người ta tổ chức các cùng mua cái tháp đó thì leo lên cái cao, ta thay mấy cái tâm đắc bằng vàng bị thời gian tháng bị cái tháp lên xuống, rồi ta thế gọi tới thì cái người thí chủ mà lên mà uống cái đó bắt tiền đó, nghe nó một miếng người ta cũng vô. Mà có cái người mà Phật tử này ấy, kể với thầy sư là gì đây, là khi mà mình mà lên mình uống một miếng như vậy khắc cái tên cha tên mẹ thì nhớ thì muốn ngồi cũng không cho ai sao các bạn đó, cho nên người ta tới ta đưa cái miếng tấm lát cái chồng coi đúng gì không, mình ngồi hướng cho người này người kia đúng rồi đó, thì người ta kéo lên kia ta đắp vào trên tháp đó, thì Phật tử thích lắm cái này, người ta mắc như vậy cũng ba bốn đồng đô một miếng, người ta cũng có người cũng có chục miếng như vậy. Đó là cái cô này cô kể, cô nói là khi mà tôi đi về khi đi taxi mà từ đó đi về lại đường thiền đó, thì cái ông taxi đó ông lấy quá, ông đòi đáng lẽ là đi giá là 1.000 đô và lấy 1.500 đô và năm trăm trả chắc cũng 2-3 đô, thế là cái đồ đến tới nơi cái chỗ ông thường xuyên nói mới đó mới làm tốt đó nè, bây giờ về đó mình thôi, bây giờ đó mình ông taxi ban đêm ông hôn ông đi cái chỗ xa xôi ông quạt chúng có vài trăm chắc chúng ta có mấy vài ba đô cho nhiêu thôi nhóm đi. Không, cả cho cả. Tại sao mình có thể bỏ ra miếng ngàn đô làm phước, không chịu cho thêm người tài xế vài trăm chát nữa, tính ra có 1-2 đô mà thôi. Đó cũng làm phước vậy. Dạ thưa sư, con hiểu điều thiền sư dạy chuyện ác đại tâm, nhưng tại sao người ta lại có quan điểm chùi cầu tiêu thì giải và giảm bớt danh ác nghiệp? Tại sao như vậy? Tại sao người ta suy nghĩ như vậy? Tôi hiểu rồi đó, không giải tôi hiểu rồi đó, mà tại sao tôi suy nghĩ như vậy? Tại vì những người này không biết phương cách làm gia tăng các việc khác, không chỉ từ cầu tiêu nhà vệ sinh mà làm việc phước thiện nào với lòng thành và thái độ chân chánh đều có phước cả. Tâm lý người đời nghĩ rằng nhà vệ sinh bẩn thỉu dơ dáy nếu vừa dọn được thì phước nhiều, thật ra phước sẽ nhiều nếu làm bất cứ điều gì với tâm vui vẻ trong sạch, như làm để quán tâm phản ứng cái mùi, làm vì suy nghĩ rằng vì lợi ích cho hội chúng và không mong được khen thưởng, thì cái này là cái này còn phước. Như vậy cái phước nó tới không phải là cái hành vi cái gì bên ngoài mà cho tâm của mình rất là nhiều. Và vì đó lý do tại sao các cần phải học tâm như vậy đó. Ngược lại là mình nghĩ rằng làm thế sẽ được nhiều phước, làm thế sẽ được giảm tội, làm thế sẽ được tiến tu, điều là làm là suy nghĩ với tâm tham sẽ được phước nhưng mình rất là ít. Khi làm cái thái độ chân chánh không mong cầu được phước, dính mắc vào chuyện phước sẽ được nhiều phước, ngay cả bố thí cho thân bằng phụ thuộc của mình cũng được phước nữa, cho mà tâm không dính mắc vào họ. Nếu cứ nghĩ chùi cầu tiêu sẽ được phước thì những người chuyên làm phòng sự chùi rửa nhà, dọn dẹp nhà, vệ sinh công cộng chắc là được nhiều phước lắm phải không? Tại vì họ làm suốt ngày. Nhưng mà cái người này đâu phải họ làm một phố, họ làm để họ lấy tiền. Vì vậy cũng là hành vi quý vị hết trơn một cái tâm khác. Cái gì đó buổi sáng tôi đi bộ tôi thấy có người cắt lá, có người vét về làm công chuyện của chùa, chùa trả tiền. Nhưng mà có người người ta tới người ta nói con của con là không quả không ạ. Thì mình làm không quả để mình giúp để quét dọn cho chùa chiền, cho thiền viện cho nó được sạch sẽ. Cái này không có phước. Còn mình làm để mà tại vì không làm, có làm thì có tiền, không làm có tiền. Thì suy nghĩ về tiền bạc có phước không nào. Người ta nói là ví dụ như mình cho một cái mình bỏ mà ví dụ mình ăn cơm hay là bánh đồ gì còn dư mình đem ra ngoài mình cho chim ăn thì cái này là có phước hay không? Tại vì làm tâm chính pháp ngược lại mình để bánh để xương để đồ mình cho chó cho mèo cho mấy con mà mình thương ăn cái này là mình nuôi nó và mình cho nó ăn thì cái tâm chính pháp thì cái này cũng có phước không? Cái này là mình chỉ lo cho mình cái phước là mình cho mà tâm mình không mong đợi gì hết rồi con nào nó ăn được. Đó là những cái bài pháp nói về nhân quả. Đây có một cái ví dụ nói về cái đạo sư đạo để quý vị nghe, để quý vị lấy cái thông tin này mà áp dụng trong khi quý vị tu tập. Sư này nói, tôi sư con ngồi chừng nửa tiếng thì chân bị tê lắm, khó chịu lắm. Con nhắc tê đau là những hiện tượng tự nhiên, có chân mới tê. Nói thì rất là hay ha. Con đẹp không có ngồi thiền, các sư này ngồi thiền chân tê trong nó ô tê không hiện tượng tự nhiên, tại vì có cái chân mới tê. Thì cục chân này đâu có tê nữa. Cái này là cái câu thầy sư nói. Tại sao mà đau cái chân này? Tại vì có cái chân mới đau. Cục cái chân này lấy gì đâu đau nữa. Cục cái giò hết rồi. Con ngồi chừng nửa tiếng thì chân bị tê con nhắc. Đó là hiện tượng tự nhiên, có chân mới tê. Như lời thiền sư hướng dẫn. Dù thế thưa sư tê vẫn cứ còn hoài không hết. Đã suy nghĩ vậy rồi mà tê nó cũng còn hoài. Cho nên con giá có thể đứng dậy. Đứng dậy cho đã xong rồi con kia con ngồi lại đi. Thưa sư con làm vậy có được không? Thưa sư hỏi tại sao hành giả cần suy nghĩ đau là chuyện tự nhiên. Có chân thì đau suy nghĩ như thế để làm cái gì này? Như vậy là sư nghe tôi hướng dẫn tôi nói rằng là khi đau nhắc nhở mình đau là chuyện tự nhiên. Có chân cái đau thì sư làm cho tôi chứ sư biết tại sao. Hành giả có hiểu tại sao khi cần cái suy nghĩ đau là chuyện tự nhiên. Vì có chân nên mới có đau, suy nghĩ như thế để làm cái gì này? Suy nghĩ như vậy để nhận ra mối liên hệ giữa cái tê, cái đau và cái tâm sân của mình là không có chịu. Vậy nhớ quan sát tâm khó chịu, chứ đừng để ý đến cái đau và cái tê. Chân đang tê, quan sát cảm giác khó chịu này làm cho tâm cảm được xúc thêm, cho nên mình đừng hết nổi phải đứng dậy. Cái chân mình đang tê mà mình ngồi đó mình dọn cái tê. Cũng như cái chân đang đau mình dọn chân đau, mình dọn cái đau thì tự nhiên tâm nó phải vì ta cứ dặn tới dặn lui họ khi đau nếu con sắp không khó chịu bây giờ hỏi con khó chịu ở đâu mà quan sát con thấy đau thì con thấy con khó chịu đâu thì nếu mà nó đau là nó khó chịu rồi trong này nó suy nghĩ ô cái đau quá rên luôn này đau cái này chắc là gãy chân quá sao ai đau cái con mình tự đau mấy người kia xong ngồi im tập hoặc tôi lên những cái lời dịch bình hòa tất cả những cái ý nghĩ này con thấy là tâm nó đang phản ứng thì đó tâm phản ứng là vậy thì ông nói rằng là để mà lại khi mà đang tê đang đau mà qua phát tâm phản ứng á rồi tham ứng dụ hoặc rồi đứng dậy còn cứ ngồi cái để ý đâu mà tâm mình nó chịu nổi tâm sẽ càng lúc càng bức xúc thêm cho nên chỉ đừng hết hồn nó mới được vậy khi tê có hạn nhớ đừng để ý tới nó qua phát tâm có chuyện đi có chuyện quá chuyện hết nổi thì mình trở chậm thì có đứng dậy đừng quan sát với tâm mong rằng hết tê hết đau nó mỗi khi đau mình nhớ mình quan sát không khó chịu thì cái nhắc mình khó chịu mỗi thì cũng đỡ chân mình cứ nghĩ rằng ông nói quan sát không khó chịu thì lát nó chắc là hết đau rồi mình nói tôi cũng làm với ông sao cũng hết đau thì cũng có một cái câu phải là hết đau để mình hiểu cái tâm pháp của mình hết rồi mất rồi làm sao mà học được cái gì đây đừng quan sát cái tâm mong hết tề khi cái tề hết cái đau hết rồi làm sao mà học được cái gì đây quan sát để hiểu cái đau chứ không còn hết đau khi đau có mà tâm không ăn uống bây giờ mới quan sát cái đau đau quá tê quá chịu hết nổi thì nhớ ở chân nhưng đừng cứ nghĩ đi những cái phần này nó đã tới là tôi nhớ được tu hòa và quý vị tu có 10 ngày coi như quý vị tu 2-3 tháng cứ mỗi lần anh đã quên cái sự nhắc lại anh, nhưng mà rồi tới gặp được ba bốn tháng hạ rồi là khỏi, cũng nhớ gì cả, cũng quên nữa. Thành ra cái quên cái mình của hành giả, nói rồi nhắc rồi còn quên như vậy. Bây giờ có một cái bài pháp mà nói về vấn đề cái tâm phiền não, là tại vì quý vị tới với sư quý vị nói rằng là thưa sư, con thấy là con đang nhiều tâm tham, con nhiều tâm sân như thế đó, thì đây là cái của sư cô. Sư cô này là cũng là chắc cũng là sư cô chắc tu lâu lắm nên bên mình không mặc tâm này thôi đó. Hôm qua bên kia mình có tu tập thưa sư, con thấy như thế này, si mê sinh ra tham, tham nhiều sân nhiều, giữa tham và sân nó có sự sợ hãi. Bốn tâm này ở mãi với chúng ta, mình sống sinh hoạt làm gì chúng cũng đều luôn luôn có mặt, hiểu thế con cảm thấy sợ hãi quá. Bây giờ con tu tập con quán tâm rồi, bây giờ con thấy tâm tại vì mình si mê nó mình mới tham, mà cái tham này nó có thì cái sân nó có phải tham càng nhiều thì sân càng nhiều, giữa tham sân có sự sợ hãi. Bốn tâm này nó cứ tới trong con người ngoài, mình sống mình sinh hoạt mình làm cái gì cũng có bốn tâm này. Thầy sư trả lời thế thì chúng ta phải làm sao đây? Nếu sợ với trí tuệ thì sợ sẽ trở nên một cái tuệ giác rồi là tuệ tâm cấp thù điều, thấy cái tâm của mình đâu nó đang như thế thì mình không sợ mà mình cố gắng tu để mình chuyển đổi. Khi thấy luôn cả những mình như vừa mới trình bày, tức là thấy tham thấy sân đó, thì cái tuệ khẩn cấp tu niệm nó sẽ khởi sanh trong tâm của người có trí tuệ, thúc khối người này phải khẩn cấp tu tập. Thì ông trưởng sư ông nói rằng là một cá nhân tôi có một lần đó, tôi đi theo thầy tôi đi tới trong cái rừng nào đó biết được con đó có cư sĩ đó, thì trưởng sư rủ ông đi mà không đi đó, thì ngài nói rằng là tôi cần chú đi theo tôi làm gì giả thôi, chứ tôi không muốn đi tu đâu, không muốn đi tu, đi theo thầy trưởng sư vô rừng ông chán, lúc này cái tâm nó giải đại không muốn tu nữa, mặc dù thầy đã có trước đó đi xuất gia cũng phải cái thật nhiều năm nhiều tháng rồi, lần này đi vô rừng tư tưởng là được tu, con tu con muốn tu, ngài mới nói là anh năng gì không, sư muốn con đi theo sư thì sư làm gì giả lấy nước lấy non ban đêm không có cần gì là suy nhận câu chuyện này, cái sự đặc biệt cho hành giả cũng sơ nghe rồi thì các vị có thấy sự thật lạ. Có thể ông nói rằng là và tôi đi theo ngài thì tôi nghĩ chúng ta cũng đi theo cái gì giả còn không tu hành hết. Đây là khi mà tới cái chỗ mà trong rừng đó mình có cái cốc thì ngài cô ở cốc đó, thì tôi hỏi ngài có cần gì để phục vụ cho ngài, thì ra là cái hàng ra của mình. Kiểu nó trong khi mà tôi ngồi như vậy thì tâm tôi nó yên tĩnh như vậy, tự nhiên tôi dò cánh rừng, nó trước mặt là rừng không, nó dò từ cái này qua này, chống tay vậy, tôi tâm phiền não, thiện mắt tự nhiên tôi nhớ những cái ác nghiệp tôi đã tạo trong cái hiện tại này, tôi xì cái ma túy thế nào, tôi làm cái cha tôi mẹ tôi khổ như thế nào, tôi cấp không ổn như thế nào, nó trồ cái tất cả những cái ác nghiệp nào mà tôi đã làm cái kiếp này tôi nhớ đấy, tôi mùn một nó quá rồi ông hồi đó tôi không thành thiền gì hết đâu, mà tôi nói với ngài là tôi đâu có phải đi để mà thiền đâu, cái bộ chống tay tôi dò trong người ba nhiêu ác nghiệp nó đổ ra tập vào ông nói một dò vậy, mà đến khi tôi dò hết rồi qua rồi đó thì tự nhiên trong tâm con khởi sinh lên, mình mà không tu mình không có tập thì với những cái ác mà mình tạo cái này thì xuống địa ngục, nhân đã tạo rồi thì quả nó đã tạo. Ông ấy lúc bây giờ trong tâm tôi bắt đầu có cái sự sợ hãi, chỉ muốn tu thôi. Đó thì ngoài cái gì nó xảy ra, ông ấy có một lần khác nữa là sáng sớm nó ra cái bụi nước để mà đổ trong nhà vệ sinh, chúng ta phải đổ ra ngồi cái đầu kéo lên kéo xuống, khi mà kéo cái đầu nước lên rồi cái xô rớt á, nên mang cái giếp rửa đó có cái đe đầu cái đe để cái đầu thả xuống kéo lên, phải ngồi ra có một đá đẩy lên cái xô. Ông nói mới cái xô tôi mới bưng lên được cái miếng là tự nhiên có người nào cũng cảnh người đẹp cái vui to lớn tự thì tôi phải ông muốn cái gì ông nói tôi muốn nước tại vì thấy cái xô nước mà tôi muốn nước thì ông nói đưa nguyên cái xô cho nó uống hết sức mạnh cái xô chạy đâu cái xô nhỏ uống hết cái xô ông nói thêm cái này uống hết không thể biết rồi bây giờ mình nhìn lại là ông lúc đó là còn người cư sĩ mà đang đồng hồ để di chuyển cái đồ tiền bạc của ông nói nó chỉ cần cái nó thắt mình một cái là rất sức giết mình chết từ đó tự nhiên bắt đầu cái tâm con đồng hồ thì nói đó cái khởi tâm là khẩn cấp mà tôi bạc của tôi nó khởi lên đó tôi nhớ là tôi đã tạo nhiều ác nghiệp quá mà bây giờ cái chết tới từ đơn vơi cái chết thì bây giờ tôi phải đáp với tôi thì ông nói rằng là đối với một người trí tuệ khi mà thấy những cái cảnh như vậy thì cái tâm nó thoát khối mình tu tập còn cái người mà không tu thì thấy cái này sợ sợ hãi quá thế vậy chúng ta phải làm sao đây nếu sợ cái trí tuệ thì chúng sẽ tuệ khẩn cấp tu niệm sẽ khởi sanh trong tâm của chúng ta khi thấy luôn cả những tình như vừa mới trình bày với bạn si mê ra tham tham ra nhiều không sao giữa tham sân có sự sợ hãi thì người cái người thấy nó nếu mà có trí tuệ hãy cố gắng hành giả cảm nghe phải tu nhiều hơn lên không cần không chờ đợi trần dự được nữa nếu chỉ sợ không thôi thì do không sanh sanh mega tức là vị giác thượng cấp tu niệm là vị giác sẽ hỗ trợ cho sự tu tập có hai cách hai chuyện xảy ra khi hành giả thấy luôn cả những một loạt những phiền não nối tiếp nhau xuất hiện cái thứ nhất nếu có thông tin đúng có thay đổi chân đánh trí tuệ thì cái tuệ giác và là cảm tốc tu niệm đến khỏi sanh thúc đẩy cái này giả tu thêm người trong bất ngồi sợ phần ngược lại nếu không có thái độ chân cánh cảm nghe rất sợ hãi vì chấp tôi ta tôi sợ quá với trí tuệ thấy đây là những diễn trình của nhiều tâm sanh lên và toàn tập thiện vậy phải chuyển nó cái tu tập để biết bất thiện sự thiện bằng cách tu tập nhân tốt quả tốt nhân xấu quả xấu dân xấu thì quả bất thiện cố tạo nhân thiện kết quả sẽ tốt mà thôi bây giờ mình thấy mình để ý được cái tâm của mình nó phiền não nhiều quá thì mình phải đáp tôi định chuyển cái bất thiện trở thành thiện chứ không phải bộ đó mà sợ nếu mình sợ không thì không nói rằng mình sợ cái tâm sanh trong kinh Pháp Cú có kể chuyện một vị sa di tên là Xuất Ha thấy người ta uống cung dẫn nước vào cung vị này đi theo thầy nhớ như là ngài hòa thượng xá lợi phất vậy, chẳng đi sau lưng á, chẳng thấy người ta uống cung dẫn nước là người mà người nhà quê làm ruộng họ uống cung thôi đó, suy tư chân cánh rằng hoặc vô tri có thể hướng dẫn uống nắm làm điều lợi ích, tại sao chúng ta không dạy dỗ để tâm chỉ muốn tạo thiện nghiệp và thôi? Sa di là người có trí tuệ nên thấy cái cảnh như vậy hiểu rằng tâm chúng sanh có thể uống nắng sửa sai dạy dỗ để từ thiện trở nên từ bất thiện trở nên thiện vì vậy phải cố gắng tu khi quan sát thấy tâm còn quá nhiều phiền não phải tự nhắc đây không phải là tâm tôi chỉ là những hiện tượng tự nhiên và cái này là chánh kiến không sợ không buồn không thất vọng hay thấy tâm tốt không hoan hỉ không vui thích không phấn chấn vì chúng cũng không phải là tu tập thì tâm bạn có trí tuệ không tu tập thì tâm bạn thì não đó là những hiện tượng tự nhiên thấy như vậy rồi mình phải làm gì để mình sửa đổi nó rồi vì vậy thầy tôi thường nói trí tuệ là trí tuệ chứ không biết tuệ của ai cả hồi xưa đó tôi đi hành thiền với thầy của tôi đó thì ngài hỏi tôi tu tập như thế nào thì tôi thưa với ngài vậy thì ngài nói rằng là ồ cái này là định tâm rất là tốt cái này là niệm tâm rất là tốt cái này là trí tuệ thì ngài nói cái gì ngài nói tôi cứ nghĩ là niệm tâm là niệm tâm tôi là không tâm tôi tốt là tâm tôi có định tốt có niệm tốt sau này tôi hiểu ra rằng mấy cái này là ngài nói cách tự nhiên thì thôi ngài thấy mình tu tập rồi thấy mình ngồi thiền mà kể người thì ngài nói là định tâm tốt cho ngài nói định tâm của con tốt rồi mình cứ gá vào đó ngài nói của tôi định tâm của tôi tốt vậy khi mình đem tôi đau như vậy thì cái sự tu tập của mình nó ngưng lại bởi vì trong này là chuyện nào bây giờ đây là một cái bài pháp đó để bố thí. Kính thưa sư, Trong cuộc sống, con luôn luôn gặp rất nhiều điều phiền não vì những người trong gia đình của con. Khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, người ta thường kiếm cho con, quả cho con. Con hay dùng tâm từ để giúp họ. Họ bắt đầu có thói quen xin xỏ nài nỉ dù con biết chắc những người này không kiếm được món gì. Thưa sư, không cho thì tội nghiệp mà cho thì mình khổ, mình phiền não, phải đối xử làm sao cho con vẹn đây. Thưa sư, như thế thì là tâm từ của con mang tới cho con phiền não sẽ gây khổ. Bây giờ các bà con ta tới, ta xin ta xỏ mình, biết là ta không cần, nhưng mà ta gặp mình tại vì ta có thói quen rồi. Em gặp mình người ta xin ta xỏ cho được. Rồi đó, bây giờ con có dùng tâm từ để con giúp họ. Rồi mà bắt đầu tâm từ trước, cái ta còn nhiều quá. Là con có mình mà, có tâm từ con đi với họ, để giúp đỡ họ, rồi họ đỡ họ ăn được một nào, có thói quen tới kinh hoàng, cái qua phiền não qua phiền não. Như vậy thì con này có phải tại vì có tâm từ, vì tâm từ mà đưa ra phiền não phải không? Thầy sư nói, con muốn cho ai một món gì hay giúp ai một công chuyện nào, trước hết phải bạn phải dùng sử dụng trí thông minh và trí tuệ của bạn để xem thử bạn có đủ điều kiện để cho hay làm điều này không. Bây giờ mình có gì đâu mà ta lại ta xin sỏ cho được hoặc trả lại. Cái tiền mà mình có đây là để mình nuôi sống gia đình của mình. Tại sao mình đem cho ra vậy? Mình cho mình về mình lấy cái gì để mình nuôi con cái của mình? Có cái phiền não không? Vì vậy ông nói rằng là trước khi mình cho cái gì là bạn phải nhớ dùng thông cái trí tuệ mình qua cái điều kiện của mình. Không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không chịu đắn đo cân nhắc trước. Thì mỗi lần nói như vậy thì thiền sư này cũng nhắc câu chuyện liên quan tới cái thiền viện đó, một sự minh đó. Còn cái ông cư sĩ đó, ông tới thiền đứng ở trên đầu cao, cái dưới thì để cho cư sĩ trên thì có người xuất gia, ông đang tu xuất gia sinh viên đứng lên trên dò thấy xung quanh trời ơi người ta nghèo khổ quá, mà anh này là người tàu, anh giàu có lắm. Tới xuất gia dịp em sắp sửa xuất gia đi luôn rồi, xuất gia sẽ đi đứng trên đầu một đoạn xuống cái xung quanh nghèo lắm. Sau một cái buổi mà xuất gia giao duyên nó rồi ra thì anh xuống nói vào phòng là anh muốn làm gì đây, làm một cái cuộc bố trí đạo cái gì đó để cho hết cái làm nghe như cái trò đạo. Thì lúc bây giờ đó thiền sư nói là thầy tôi không biết là có cuộc kiện gì nào đi mà không có ở nhà đó. Thì khi mà mấy người dưới văn phòng người ta nghe nói ông này ông muốn làm như vậy thì có ba nghĩ lắm, người ta lao ra đó thì nhân làm vừa tới mà các vị đã quên một điều là nếu mà khô có tiền có cơm có thảo có đồ ăn đủ là cuốn một trận tụng vừa tới. Thế là ta vô làm là cả làng các cái trạm có thiền viện luôn. Thì trong chùa mới là các sư mới nói là bây giờ phải làm sao mà đủ tập ra lại để làm việc này một số quá làm sao cho được. Đó, đuổi nó ra, chen vô ra, cuối cùng nó đuổi ra khỏi cái cổng nó đóng lại, có một thằng nhỏ biết sao còn lọt của nó kẹt chết luôn. Đó thì cái câu chuyện sau này khi mà Phật ứng về Phật ứng nghe nó còn là thích mình cho mình không biết tính toán, mình không hiểu rằng là tâm lý của cái người ở đây là họ hiểu mà không nghe mình cho cái gì của cuộc đó thì mình biết cách tổ chức. Cái đàn thực tế khi mà cái câu chuyện xảy ra đó thì ông đã dừng lại, sợ quá khi con người chết bị tụt độ sợ và ông chẳng nữa thì họ thường nói được để thì có thể ngài làm cho lúc bây giờ ra là ngài kêu ai phật tử trong chùa và trước khi mà ngài làm cho các cô tu nữ các vị sư chi vô con xóm gia đình nào tới thì được tùy theo cái dân số của gia đình đó. Nếu mà gia đình nào có con có gái cho họ thêm áo quần, rồi các gia đình nào mà chỉ có hai ba người thì phát thảo phát con dầu có cái gì không biết, nhưng mà thắt thẻ hết, người nào có cái giấy đó được tới. Rồi ngài nhờ khi mà làm vậy đó là ngài nhờ cái ông tính trong cái vùng đó tới bị trật tự, thành ra dân làm không được cái vùng chùa đứng rất là xa. Rồi một nhóm đó, người nào mà có thẻ vô thì 15-20 người vô nước, rồi cái nhóm tới là cái kế nữa đi vô từ từ vô trong này thắp tắt xong xuôi rồi đó. Ngài kêu mở cái cửa phía sau đó để cho người ta mừng đạo mừng kỳ đại cho nó. Bữa đó lúc đó cái lần trước thì sư biết mà khi mà sư qua còn một ăn cưới lúc ngài còn có mặt mình thấy cuộc trò rất là đông người, lúc nào cũng có cái gì xảy ra rất là êm thấm rất là đáng. Rồi thì thầy xin lỗi ông tự quá. Thấy cái chuyện xảy ra vừa rồi cách đây mấy tháng, và bây giờ chuyện bà cũng làm như vậy ngay. Ông nói nhớ là phải thấy sao cần là mình cho, mà cũng đắn đo cân nhắc trước. Mình phải biết cách cho như thế nào để đừng có gây ra nhiều chuyện phiền não. Hành giả nói với tôi là dùng tâm từ để giúp thân bằng quyến thuộc. Trong thực tế tâm người cho đầy cái tâm sân hận, bực bội phải cho hoài, xót xa sợ người ta khổ nếu mình không cho. Mà tại sao tâm từ lại tại sao lại khổ được? Tâm từ là thiện tâm mà tại sao khổ? Khi họ xin nhưng nhắm không đủ sức, hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho được. Nếu vì thế mà người ta buồn cay giận hơn đấy, những con ta mình cũng đủ sức mà, mình cũng có nhiều lý do mình không cho được. Cái nào mình biết rất rõ là họ cần mình không cho. Người Pháp có một cái câu nói rằng làm vừa lòng hết tất cả mọi người sẽ là chuyện không thể làm được. Và trong cách thức giao tiếp ở đời, người ta cũng dặn bạn nhớ đừng lúc nào cũng trả lời là yes hết, mà nó đâu phải nói no nữa. Trong phải tới ta xin cái gì ok ok yes yes hết là mình chết. Khi mà mình cảm thấy đủ phải nói no người ta trả lời không đấy. Dạ thưa sư, người ta sẽ kết tội mình không biết thương ai, hững hờ trước những khổ đau của những người xung quanh không? Ta sẽ kết tội mình đấy. Ta nói với người này tu làm sao hững hờ quá, sinh hoạt không cho cách nào hết. Người ta nói rằng mình hững hờ trước những khổ đau của người khác. Người ta cho mình hững hờ không thương ai, điều này chưa chắc là đúng. Vì trong đời mình pháp thành giả chắc chắn đã giúp người ta được về nhiều trong quá khứ. Hãy lựa chọn một đằng là bị kết tội hững hờ, đằng khác cho rồi cảm nghe mỗi vì thấy mình ngu bị người khác dùng lời than thở dụ dỗ. Bây giờ nữa đi, người ta chê mình ngu, người ta chê mình hững hờ. Trở một chuyện, và chuyện thứ hai nữa, mình cứ nghe người ta nói quá, mình thương người ta, mình cho người ta, để rồi cuối cùng là mình cảm nghe mình bực bội, mình thấy bị người ta dụ, thật ra người ta nó không cần cả. Con cái cô đó ở bên Mỹ đó, cô kể cô nói rằng là cô đi qua bên cô về cô ở bên Mỹ là cô đi làm thật là cực, tại vì cô muốn gửi tiền giúp gia đình của cô ở Việt Nam. Cái thời kỳ đó là khi đó cái thời kỳ bao cấp quá, Việt Nam rất là khó khăn, cái liên lạc rất là khó. Thật ra cái đứa em cũng biết thơ xin tiền một vài, nó cần xin tiền để làm ăn, xin tiền để giúp cha giúp mẹ, xin giúp người này người kia như thế đó. Thì bên kia đó, cô đâu có giàu có gì. Cô phải đi làm giờ, rồi cô rất là cực. Rồi cô đi mượn tiền nhà băng, rồi cô gửi tiền cho nó. Đó thì, ở trong 2-3 năm như vậy, thì tới có một thời gian, cũng có một người bạn cô đi về Việt Nam, nói cho cô biết rằng, là cái người mà biết thơ mà xem ra cái thằng đó là thằng. Cái thằng này, thằng em của cô là cái thằng bắt đầu. Và tại sao thì, bao nhiêu tiền bạc mà chỉ gửi về, nó đâu có cho ai. Nó đi cá độ bóng đá rồi. Thằng ra chị về chị qua, nó nói nó giúp người này người kia, không giúp ai hết. Để cho bà má cái chị khổ. Đó thì khi cô về tới nơi, cô thấy cái cảnh buồn khổ thế nào. Cô nói tại vì mình chị đây cho nó tiền, bây giờ nó mới tin ra mình cảnh xấu như vậy. Lỗi tại mình rất là nhiều. Cô nói vậy, cái thầy xưa nói là đây là những cái người mà cái tâm địa của họ xấu xa, không có tiền của mình, họ cũng lấy tiền của người khác một lần bạc. Thì thôi bây giờ là cô đã cho rồi thì cô bỏ, cô đừng có phiền não nữa. Cứ mình cho nó, cô cho cái mục đích là cô muốn giúp đỡ gia đình, phải không? Trung gian qua nó, nhưng mình đứng đúng cái thằng em là trời đất, bao nhiêu tiền mình gửi về cho nên nó lấy ra, nó đánh bạc, đánh cờ, đánh bạc, cá độ bóng đá được cho mình. Thì cái quốc gia này không có, thôi mình làm gì thôi. Đừng có buồn phiền, đừng có giận hờn nữa. Làm như vậy là mình mất nghiệp và tạo thất nghiệp. Một hành giả nói với con rằng cô sao mà cô cho sao mà khổ quá vậy, thôi lơ đi, đừng có cho. Mà con lơ không được, đã than gì quá. Bà con của mình ưa làm của mình không phải tại họ mà tại mình nghĩ rằng dính mắt thường họ quá, cho nên mình nghĩ vậy. Sư nhắc nhở mình rằng trường hợp của cô này khổ nói rằng là đây thường ta quá không cho không được đó, cái này là do mình chính mắt mình lúc bây giờ mình không có trí tuệ để mình suy nghĩ con nên hay không nên. cái người nào mà biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, cái người đó có trí tuệ. Ngay cả khi mà mình cho hai cái người cho phải là cái đó là cho cái bài này thì chấm dứt này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.